Chương 509. Thần bí cường giả Bạch Chiêu Cự ngã xuống, cơn thịnh nộ bùng nổ khiến bóng tối bao trùm chiến trường tan biến. Linh Uy Ngưỡng lập tức vận dụng năng lực dịch chuyển tức thời, thông qua liên kết tâm linh với Bạch Chiêu Cự, xuất hiện ngay bên cạnh thi thể của vị thần thú. Sa Ngộ Tịnh cũng nhanh chóng truy đuổi theo, nhưng vì không có khả năng dịch chuyển tức thời, hắn chỉ có thể dựa vào dấu vết nguyên tố thủy còn sót lại từ trận chiến trước đó để truy tìm. Điều bất ngờ xảy ra khi Linh Uy Ngưỡng tiến vào trạng thái tử kim kỳ lân, dấu hiệu của hắn trên người Sa Ngộ Tịnh đột nhiên biến mất. Dù khoảng cách lúc này không quá xa, Sa Ngộ Tịnh vẫn phải dựa vào sự biến đổi linh khí để truy tìm. Khi hắn đến nơi, trận chiến đã gần kết thúc, Vạn Yêu Quốc không còn một bóng người, ngoại trừ Linh Uy Ngưỡng, liên quân ban đầu gồm 6-70 người. Giờ đây chỉ còn chưa đến 10 người đứng vững, Lăng Nhất từ phương thốn linh giới, Phệ Linh Hòa Thượng từ hồng hoang cổ giới, U Ngọc từ thương lan thủy giới, Tê Giả, Lương Kích, Đỗ Thiên Dương từ hoàng tuyền thế giới, Thương Thắng và Chiến Vân Nghĩa. Những người còn lại hoặc trọng thương mất khả năng chiến đấu, hoặc đã hy sinh. Sa Ngộ Tịnh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Ngay khi còn lơ lửng giữa không trung, hắn đã tế ra chí thủy số 8 trấn giới thiên bi, đặt ngay trước ngực. Trấn giới thiên bi cao hơn 1 mét lập tức dung nhập vào cơ thể Sa Ngộ Tịnh. Việc dung hợp chí thủy số 8 trấn giới thiên bi khiến Sa Ngộ Tịnh trải qua một biến đổi dữ dội. Nhìn thấy cảnh tàn sát do Linh Uy Ngưỡng gây ra, Sa Ngộ Tịnh vốn tính tình ôn hòa giờ đây bùng nổ cơn thịnh nộ từ sâu thẳm bên trong. Việc dung hợp trấn giới thiên bi vào cơ thể không phải là chuyện bí ẩn quá mức, nhưng nó đòi hỏi một điều kiện tiên quyết vô cùng khắc nghiệt. Thuộc tính của bản thân phải hoàn toàn phù hợp với trấn giới thiên bi. Ví dụ như chính vị giới chủ của cửu đại thần quốc, họ đều có thuộc tính bản thân hoàn toàn phù hợp với trấn giới thiên bi của mình. Sau khi Tây Chiếu bị Ma Vũ và đồng bọn sát hại, trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào thuộc về hắn đã bị Ma Diệt Thiên đoạt được. Tuy nhiên, Ma Diệt Thiên dù có thể sử dụng phá diệt nhất hào, nhưng do thuộc tính bản thân không hoàn toàn phù hợp với trấn giới thiên bi, hắn chỉ có thể sử dụng một số năng lực cơ bản của nó mà thôi. Giữa cửu đại giới chủ, chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền của Hoàng Tuyền thế giới là người duy nhất có thể dung hợp hoàn hảo với trấn giới thiên bi. Các giới chủ khác tuy có thể dung hợp, nhưng không đạt đến mức hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không vốn mang thuộc tính thổ, nếu đạt đến cực hạn thuộc tính này, hắn cũng có khả năng dung hợp hoàn hảo với trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, sau khi bị đạo chuẩn gieo rắc nhiều loại thuộc tính khác vào cơ thể, Tôn Ngộ Không trở thành ngũ hành cân bằng, vĩnh viễn mất đi khả năng dung hợp hoàn hảo. Chứng kiến Sa Ngộ Tịnh dung hợp hoàn hảo với chí thủy số 8, Linh Uy Ngưỡng không khỏi kinh ngạc. Khi Sa Ngộ Tịnh hạ xuống mặt đất sau khi dung hợp thiên bi, toàn thân hắn đã hoàn toàn biến đổi. Chiều cao hơn 2 mét vốn đã phạm vỡ nay càng thêm cao lớn, xấp xỉ 5 mét. Đầu trọc và chòm râu dài vẫn giữ nguyên, nhưng sau đầu xuất hiện vòng Phật quang màu lam, 3 con thủy long hoa lệ xoay quanh thân thể. Bộ y cát vàng biến thành Phật y màu lam. Nguyệt Nha Sạn trong tay chuyển sang màu xanh đậm. Đôi mắt Sa Ngộ Tịnh thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa một mảnh biển rộng xanh thẳm, vốn là chí tôn cửu vân. Sau khi dung hợp chí thủy số 8, Sa Ngộ Tịnh đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của giới chủ. Cảm nhận khí tức của Sa Ngộ Tịnh, Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng chỉ khinh thường cười. Hắn tưởng rằng Sa Ngộ Tịnh sẽ mạnh hơn, nhưng sau khi dung hợp thiên bi cũng chỉ đạt giới chủ đỉnh phong, không đáng để hắn ra tay. Linh Uy Ngưỡng chỉ liếc nhìn Sa Ngộ Tịnh, tập trung vào những người còn sống sót. Hắn muốn giết họ bằng những thủ đoạn khác nhau để thỏa mãn mối hận trong lòng. Linh Uy Ngưỡng không ra tay với Sa Ngộ Tịnh, khiến Sa Ngộ Tịnh không có lý do để tấn công. Vô tướng thần binh biến thành nam tử tóc tím sẽ là người đối đầu với Sa Ngộ Tịnh. Với thực lực giới chủ đỉnh phong cùng dục thể vô cùng cứng rắn, vô tướng thần binh chính là đối thủ hoàn hảo cho Sa Ngộ Tịnh. Chỉ trong khoảnh khắc, Linh Uy Ngưỡng run rẩy toàn thân, gào thét dữ dội. Chưa kịp trút hết cơn thịnh nộ, một luồng sáng xanh bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Nguyệt Nha Sạn màu xanh đậm bỗng phóng to, đâm thẳng vào cổ Linh Uy Ngưỡng. Cơ thể cao lớn của Linh Uy Ngưỡng bị lực lượng khổng lồ hất văng về phía trước, ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, vô tướng thần binh biến thành nam tử, đối thủ của Sa Ngộ Tịnh, cũng bị chém ngang lưng, gục xuống. Linh Uy Ngưỡng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, Sa Ngộ Tịnh đã đột phá đến cấp độ nào? Điều khiến Linh Uy Ngưỡng kinh ngạc không phải là Sa Ngộ Tịnh hạ gục vô tướng thần binh chỉ với một đòn, mà là hắn cảm nhận được một trong những phân thân của mình đã bị tiêu diệt. Mỗi cường giả siêu cấp của Vạn Yêu Quốc, hoặc là những người tham gia vào kế hoạch động trời của Linh Uy Ngưỡng và Tây Chiếu, đều có một bóng dáng hoàn toàn giống bản thân. Bóng dáng này có tu vi thực lực, giọng nói, và cử chỉ đều giống hệt bản thể. Đây là một phần của kế hoạch khác mà họ chuẩn bị. Trong trận chiến lục quốc trước đây, bóng dáng của Yêu Vô Mộng đã từng xuất hiện. Khi sơ ngự thổ giới xảy ra sự kiện, bóng dáng của Lạc Trần cũng là người thúc đẩy mọi việc, là người khởi xướng kế hoạch. Linh Uy Ngưỡng cũng có một bóng dáng như vậy. Bóng dáng này đã đi theo Linh Uy Ngưỡng từ khi còn nhỏ, luôn bên cạnh hắn, và thường xuyên thay thế Linh Uy Ngưỡng xử lý công việc trong Vạn Yêu Quốc. Linh Uy Ngưỡng yêu quý bóng dáng này không thua kém gì Bạch Chiêu Cự, thậm chí còn hơn thế nữa. Bạch Chiêu Cự chết, Linh Uy Ngưỡng đã sử dụng toàn bộ liên quân để chôn cất. Bóng dáng này chết, không biết Linh Uy Ngưỡng sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng. Dựa theo thông tin và kế hoạch trước đây của Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, trong liên quân, ngoại trừ đạo trưởng, không ai có thể thực sự đe dọa Bạch Chiêu Cự và bóng dáng của Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, sau trận chiến trước, suy nghĩ của họ đã hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ đạo trưởng, Tô Ngộ Không và Tri Bắc đều có khả năng làm tổn thương hoặc thậm chí giết chết họ. Đặc biệt là Tri Bắc, trước đây đã cắt đứt một cánh tay của Bạch Chiêu Cự. Việc này không chỉ khiến người hoàn toàn thế giới không còn nghi ngờ hắn, mà còn là một lời cảnh cáo ngầm. Bất quá Tê Chiếu cam đoan rằng hắn có thể tiêu diệt Tô Ngộ Không và đạo trưởng bằng lôi hỏa chiếc viêm pháo. Linh Uy Ngưỡng tin tưởng lời hứa này, nên khi phát hiện Bạch Chiếu Cự bị giết, hắn đã lẻn đi mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như dự tính. Tri Bắc bị phế, Tô Ngộ Không hy sinh, đạo trưởng thoi thóp. Bất ngờ một nữ tử bí ẩn xuất hiện, không sử dụng bất kỳ vũ khí hay kỹ năng đặc biệt nào, chỉ bằng những đòn quyền cước tưởng chừng bình thường, đã hạ cục Linh Uy Ngưỡng một giới chủ đỉnh phong. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả Diệp Tử và Linh Uy Ngưỡng đều không thể tin nổi. Linh Uy Ngưỡng phân thân, Linh Uy Ngưỡng phân thân. Kẻ trước đó còn ngang tài ngang sức với Cửu Tắc Kim Cương Viên, giờ đây đã gục chết dưới tay nữ tử bí ẩn. Nàng ta thu lấy thi thể Linh Uy Ngưỡng, tiến đến chỗ Diệp Tử. Diệp Tử theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại cố nén ý định đó, bởi vì nếu hắn cử động, đạo trưởng sẽ lập tức bị chết. Nữ tử bí ẩn truyền lời cho Tôn Ngộ Không rằng Lục Nhĩ Mi Hầu đang tu luyện ở một nơi an toàn, bảo hắn không cần lo lắng. Khi họ gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nàng cũng dặn dò Diệp Tử chăm sóc tốt cho thân thể của Tôn Ngộ Không.